đọc qua kinh thì đã nhận được nghĩa trong kinh rồi. Tạm phát qua nhận được nghĩa cái phần đầu. Bây giờ chúng ta vào pháp hoa thông nghĩa. Có sách.
Xưa Thiên Thai Trí Giả Đại Sư tân trì pháp hoa được tam muội, thân thấy hội Linh Sơn nghĩ nhiên chưa tan.
Cô nói tóm lại cái đoạn này. Xưa Thiên Thai Trí Giả, Thiên Thai là ngài ở cái núi đó, tên cái núi tên là Thiên Thai. Là đại sư, ngài tinh trì pháp hoa được tam muội. Thế nào là được tam muội?
Tam muội tức là làm chánh định.
Thế nào gọi là chánh định? Tức là trở về cái tánh của mình, an định và cái chân tâm bản tánh của mình, tối tố căn, không còn tiếp xúc xấu trần ở bên ngoài nữa, tức là buông cái cảnh thế gian mà chẳng, cũng có thể gọi là nhập lưu vong sở, vào được cái dòng thánh, buông cảnh thế gian, cả sáu căn buông cảnh thế gian. Thấy hội Linh Sơn nghiễm nhiên chưa tan. Sao thế là thế nào nhỉ? Chúng ta khó mà hiểu được. Bởi vì không phải là cảnh giới của bọn mình, cho nên khó biết, khó nói. Cứ biết rằng theo như lời văn ở đây thì có lẽ ngài vẫn thấy hội Linh Sơn nghiễm nhiên chưa tan, nghĩa là vẫn có Đức Phật và tất cả các thánh chúng ở trong cái hội pháp hoa này. Ngài dùng ba pháp quán giải thích toàn kinh. Trăm giới ngàn như, thế nào là giới, thế nào là như nhỉ? Quy quán tâm thì chỉ có 18 giới, 6 căn, 6 trần, 6 tức, gọi là 18 giới. Ở đây thì ngài gọi là trăm giới. Chữ như này thì hình như trong pháp hoa nói 10 như thì phải. Một thì các ngài biết lên thành trăm thì là. Ba pháp quán giải thích toàn kinh, huyền nghĩa bén nhọn rất tinh tường, tức là nói cái bộ giải nghĩa của ngài Trí Giả đó. Thì ngài giảng huyền nghĩa, tức là ngài thấu được, bởi vì ngài nhập định được, cho nên ngài thấu được những cái nghĩa sâu mà chúng mình khó hiểu. Nhưng văn rộng nghĩa sâu, kiến thức mỏng, chúng ta không vào được. Tắt tiếp, Ố Lăng Thiền Sư, trên chỗ đoạn trên thì nói về ngài Thiên Thai, ngài Trí Giả Đại Sư. Còn ở đoạn thứ hai, nghĩa là ngài Trí Giả Đại Sư cũng có làm văn giải nghĩa cái bộ pháp hoa, và ngài Ôn Lăng cũng có làm văn giải nghĩa cái bộ pháp hoa. Nhưng cái bản giải nghĩa của ngài Trí Giả thì quá sâu, quá rộng, khó khăn. Thế còn cái bài giải nghĩa của tổ Ôn Lăng ấy thì Hán Sơn ngài lại cho rằng nó quá giản dị. Mà đã quá giản dị thì sợ rằng không phát huy được hết ý. Cho nên một thì quá khó, quá sâu, một lại quá giản dị. Thế cho nên bây giờ ngài Hán Sơn ngài mới phải viết một cái bài để cho thông thường, người ta dễ học.
Mà thầy cái câu mà văn giản dị nghĩa tận ý.
Phải làm chữ giải. Văn giản dị nghĩa tận ý, nghĩa là cái nghĩa thì cũng đủ, nhưng mà cái lời văn thì giản dị. Cái của ngài Ôn Lăng thì mượn sự để nêu pháp. Theo như ngài Hám Sơn đây thì cái bộ này, bởi vì ngài Ôn Lăng ý ở nơi giản dị thiết yếu, thế cho nên không phát huy hết được cái đầu đuôi nguồn gốc. Thế là tức là hai bộ, một bộ thì khó quá, một bộ thì giản dị quá. Còn đọc tiếp cả hai sư tiếp.
Đức Thế Tôn từ bé đi nghe giảng, học mỗi nơi mỗi khác.
Đoạn tựa này phải thêm cái nghĩa cũng rõ. Chỉ có bốn, đây ngài lấy bốn chữ khai thị ngộ nhập để phê phán toàn kinh. Vậy con giảng tạm bốn chữ khai thị ngộ nhập, thì tức là đào cái mỏ lên.
Dạ, đào.
Đào cái mỏ lên, thế rồi trông thấy vàng lấy ngón tay chỉ vào cái vàng đó,
là
đó là
thị.
Thế rồi còn ngộ.
Ngộ
nhận cái người trông thấy cái vàng đó
ngộ.
Và nhận là cái này là của quý, nhận được cái của quý đó, thế rồi lại tự tay lấy vàng đem về xài, như thế gọi là nhận. Khai cái mỏ ra, thế rồi chỉ vào là cái đống vàng, thế chúng ta trông thấy đống vàng nhận thấy rằng cái đây là thật là của quý, thế là ngộ. Thế rồi chúng ta đem về chúng ta xài được bình an, yên ổn, no ấm, thế như thế là nhập. Thì định nói cái gì? Như sư cô vừa nói đó, đó là một, đó là thí dụ. Bây giờ định nói cái gì đây? Mà ngài dùng bốn chữ khai thị ngộ nhập phê phán toàn kinh. Thế nhưng con chỉ, tôi thì mình cũng nói tổng quát. Đến chốc nữa rồi mình học chi tiết xong. Vậy thế nào là khai thị ngộ nhập Phật chi kiến? Quát bộ Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa để làm gì? Để khai thị ngộ nhập Phật chi kiến là thế nào? Mở ra ngay từ cái phẩm chúng ta vừa đọc, vừa tụng văn này đấy, là Phật khai rồi. Phật chỉ cái phổ quang minh trí cho chúng mình. Đó, mượn thừa thần lực Phật, chúng ta thấy những người ở trong hội đó, thấy được cả pháp giới, thấy được, nghe được cái tánh viên thông. Thế đó là khai, ngay ở cái phẩm đầu Phật khai rồi đấy, cho chúng ta thấy là tánh chúng ta là viên thông, có thể thấy được khắp, có thể nghe được khắp. Đó là khai. Và đồng thời khi đã vừa khai tức là thị, chỉ ngay cho chúng ta nhận thấy được, đó là thị. Rồi còn những các phẩm về sau, bởi vì thị ngay một phẩm ấy là tức là toàn bộ pháp hoa ngay phẩm đầu rồi, chỉ ngay nhận được thế là được rồi. Thế nhưng mà có nhiều vị không nhận được, cho nên về sau Phật mới phương tiện nói thêm các phẩm khác, tức là để chỉ cho chúng mình. Có cái có người lanh thì ngay cái lúc, ngay ở cái phẩm đầu, nhận được ngay cái phổ quang minh trí của mình, như thế coi như xong việc ngay. Nhưng có rất nhiều người và số đông, và thứ nhất là muốn để cho chúng ta về sau này nữa, cho nên Phật phương tiện mở ra nhiều các phẩm khác nữa để nói thêm vào, nó gọi là thị. Thế rồi thì lại có những các phẩm mà các vị đã ngộ được, nhận được những cái tánh Phật của mình. Và đến phần nhập, tức là từ cái phẩm dược vương giờ sẽ xuống, dược vương diệu âm, phẩm quán thế âm, đó là cái tướng chứng nhập. Đến phẩm quán thế âm là nhập, coi như là cứu cánh cái sự nhập, gọi là chứng diệu nghĩa. Thế cho nên bộ Pháp Hoa chia bốn phần khai thị ngộ nhập Phật chi kiến. Thế đây ngài nói rằng ngài sâu suốt thủy chung dùng bốn môn tín giải hạnh chứng của Hoa Nghiêm và phối hợp. Để làm sao? Ở Hoa Nghiêm thì chia bộ Kinh Hoa Nghiêm là bốn phần tín giải và hạnh chứng. Mà đây ấy, thì ngài lại chia bộ Pháp Hoa là khai thị ngộ nhập, mà ngài lại bảo là ngài phối hợp hai bộ kinh vào với nhau. Thì con thử phối hợp xem. Thầy với thị, thằng thị đấy, giải rồi mới tín thì mới đúng. Nhưng của ngài là tín rồi giải. Nó cũng có cái nghĩa là mình có tin rồi mình mới vào, mình mới chịu học. Rồi nhờ học rồi mình mới hiểu rõ. Thì đấy, cái phần giải ấy là khai. Mà người ta tin được đó là thị. Người ta ngộ là người ta tu, gọi là hạnh. Thế rồi cái nhập vậy, tức là triệu chứng của kinh Hoa Nghiêm. Cho nên Ngài lấy bốn cái phần tín giải hạnh chứng của kinh Hoa Nghiêm, Ngài phối hợp sơ lược giảng pháp vô thừa. Thế nào là pháp vô thừa? Thừa
chỉ
là nói là nhất thừa, mà sao đây lại gọi là vô thừa? Làm sao Ngài lại không muốn có cái đối đãi ấy? Tánh ai cũng đủ rồi đó. Nếu mà còn nói nhất thừa thì còn có tu, có chứng. Cho nên nó chưa thật đúng cái ý của Phật. Đằng này muốn cho chúng ta biết là ai cũng sẵn đủ cái tánh Phật, bản lai là Phật rồi. Thật ra không cần tu, không cần chứng đây con trời. Không cần tu, không cần chứng. Cho nên nói là vô thừa thì mới thật là đúng là cái ý của kinh Pháp Hoa. Này phẩm phương tiện Như Lai tự tỏa bày rất rõ ràng, là Ngài tỏa bày rất rõ ràng cái gì? Tông Hoa Nghiêm phát minh đại sự nhân duyên Như Lai xuất thế. Thế thì ở trong kinh Pháp Hoa này, ở trong phẩm phương tiện, Phật cũng tỏa bày rất rõ ràng cái nhân duyên xuất thế của Ngài là cái gì. Thế mà xưa nay lưu truyền thì lớp lớp lại cứ quên, cứ mờ cái nguồn gốc ngay từ đầu bộ kinh, không ai để ý đến cái chỗ đó. Thế cho nên người học về sau cứ hướng về biển đại dương mà than thở. Tại sao lại hướng về biển đại dương mà than thở cái gì? Vì thở cái gì?
Bởi vì
ngay cái phẩm phương tiện là ở trên đó, yeah. Phật đã nói rõ về cái chuyện, cái lý do tại sao Ngài xuất thế. Thế nhưng mà chúng ta không để ý. Ngài nói ngay từ đầu bộ kinh mà chúng ta không để ý. Thế mà cứ quên, cứ mờ đi. Thế thành đến khi đọc suốt bộ Pháp Hoa chả biết Pháp Hoa đứng chỗ nào. Cứ đọc Diệu Pháp Liên Hoa mà tìm mãi chả biết Diệu Pháp Liên Hoa là cái gì. Thế cho nên chỉ có hướng về biển đại dương. Biển đại dương là cái chỗ nó mông mênh bát ngát, mình không biết nơi đâu mà mình nắm lấy. Hướng về biển đại dương mà than thở. Cái câu này của Ngài thật đúng. Chúng mình học cứ bơ vơ, không có nắm được một cái then chốt được cái cuốn sách này. Chúng ta được nương Ngài Hán Sơn thì chúng ta chịu khó tìm lấy cái cương lĩnh của bộ sách.
Về ở đây biển đại dương tức là nói là toàn bộ Pháp Hoa hay nói là tất cả pháp của Phật nó?
Thì thôi, bộ Pháp Hoa cũng thế mà tất cả pháp của Phật cũng thế, nó cứ bát nhát mênh mông. Đấy, người nào mà như Ngài Ám Sơn ở đây là tinh ý mà ngay phẩm đầu mà thấy Ngài bộ Pháp Hoa thì xong ngay. Còn những người không tinh ý thì đã bỏ qua mấy cái phẩm đầu rồi, về sau đọc thì không còn biết, không còn hiểu cái gì nữa.
Cái chỗ mà nói là bộ Pháp Hoa thì khai thị ngộ nhập, còn ở bộ Hoa Nghiêm thì nói tính giải hạn chứng. Thì phối hợp là phối hợp sao mà khai thị là tính hay là?
Để bắt lại khai thị tức là ở bộ Hoa Nghiêm thì gọi là giải với tín. Theo ý thầy thì, nhưng mà bộ Hoa Nghiêm thì lấy tín trước, bởi vì ở bộ Hoa Nghiêm ở đầu kinh Phật dùng tất Phật chỉ tất cả những cái quả đức của Phật để cho người ta mừng, người ta trông thấy, người ta mừng, người ta tin. Thế khi người ta tin, người ta chịu nghe, chịu học rồi ấy, các vị mới bắt đầu giải nghĩa, mới giảng. Thế cho nên để chữ tín trước, để chữ giải sau. Thế còn bộ Pháp Hoa của mình ấy, thì lại cũng có một phẩm tín giải, nhưng mà mãi về sau mới có. Là phải hiểu rồi mới vào được. Vậy tức là tín với giải đó. Theo như thầy ấy, thì giải ấy là tín. Rồi cái gì thị ấy?
Giải là khai, thị là tín.
Khai phải rồi, giải là khai, thị là tín.
Hạnh là ngộ.
Hạnh là ngộ rồi người ta mới tu. Người ta tu rồi, khi người ta chứng đó là người ta nhập. Trang Huyền Phán, từ cô Vĩnh Lạc đọc.
con xin đọc. Phật nói giáo lý một đời, cổ đức phân tán cạn sâu nhiều ít không một. Hiền thụ đại sư chia làm năm: tiểu, thủy, trung, đốn, viên. Cho kinh này thuộc trung giáo, cho Hoa Nghiêm là viên giáo.
Nói lại từng câu để nhận cái nghĩa cái bài này ra. Huyền phán nghĩa là thế nào nhỉ? Cái nghĩa nó sâu, những cái lời phê phán thâm sâu. Chúng ta làm thì nói phê phán thì chúng ta hời hợt, còn đây là nói những cái lời phê phán thâm sâu. Có đức phân phán cạn sâu, nhiều ít không một. Nghĩa là mỗi một vị tổ lại phê phán một cách, cho nên có vị thì nói phần sâu, có vị thì nói phần cạn. Cho nên nó có những cái lời giảng khác nhau rất nhiều. Ở đây chỉ nêu có hai vị đặc biệt là Ngài Hiền Thủ. Ngài Hiền Thủ ấy, thì là một vị tổ thứ nhất của Tông Hoa Nghiêm. Còn Ngài Thiên Thai, Ngài Trí Giả Đại Sư là tổ thứ nhất của Tông Pháp Hoa ở bên Tập. Thế cho nên đây lấy hai vị tổ đặc biệt của hai bộ kinh, cũng coi như là hai bộ kinh đặc biệt mà nêu lên. Chứ sự thật ấy, thì có nhiều các tổ khác cũng diễn giảng nhiều lắm, nhưng đây chỉ lấy hai vị đặc biệt. Ngài Trí Giả Đại Sư cho kinh Pháp Hoa là thuần viên, còn kinh Hoa Nghiêm là biệt viên. Nghĩa là đã biệt mà cũng viên. Bởi vì đáng lẽ ra đã viên thì không có biệt. Mà đây thì Ngài lại nêu, Ngài đặt hai cái chữ ngược nhau là một, biệt và viên. Chứ thường đáng nhẽ đã viên thì không biệt, mà đã biệt thì không gọi là viên. Mà đây Ngài đặt hai chữ vào với nhau, đã biệt lại viên. Đây là lời của Ngài Trí Giả Đại Sư. Cho nên Ngài Hán Sơn Ngài nêu lên thôi, như Ngài không đồng ý, không đồng ý hẳn. Thì Ngài nêu lên rằng, theo như Ngài Trí Giả Đại Sư cho kinh Pháp Hoa là thuần viên. Nhưng mà trước hết muốn biết thuần viên mới biệt viên, chúng ta hãy hiểu thế nào là viên pháp đã. Thế nào là viên pháp nhỉ? Mình đã biết cái gì là lý viên pháp rồi đấy. Thế vậy bây giờ cô Vĩnh Lạc nhắc lại cho chị em thế nào là viên pháp. Thế cho nên mỗi một câu của mình nói, mỗi một việc mình làm, nó xứng tánh nó ở khắp cả mười phương, cho nên gọi là viên. Thế thì theo như Ngài Pháp Hoa thì cho bộ Pháp Hoa là thuần viên. Tại sao nhỉ?
Nghĩa là bộ Pháp Hoa chỉ cái chi kiến Phật thì cái chi kiến Phật cũng chính là cái chân tâm bản tánh nó ở khắp thường trụ ở khắp.
Thì bộ Pháp Hoa ngay cái tên Diệu Pháp Liên Hoa, thế là dùng ngay cái diệu pháp, tức là cái chân tâm bản tánh của mình làm cái gốc. Thế cho nên là bộ Pháp Hoa nói về cái chân tâm bản tánh ấy, cho nên bộ Pháp Hoa gọi là thuần viên, nghĩa là chỉ là một viên pháp. Thế còn kinh Hoa Nghiêm theo như lời Ngài Đại Sư thì Ngài phê phán bộ Hoa Nghiêm là biệt viên. Biệt là bởi vì còn chi bộ kinh Hoa Nghiêm có nói 54 ngôi chia riêng biệt từng ngôi một, cho nên Ngài Trí Giả Đại Sư Ngài phê phán thế, nhưng mà Ngài Hán Sơn thì không đồng ý. Đại sư tựa hồ trái nhau, bởi vì Ngài Hiền Thủ thì cho bộ Hoa Nghiêm ấy là viên giáo, còn Ngài Trí Giả thì cho bộ Hoa Nghiêm là biệt viên, có viên nhưng mà còn biệt. Cho nên đây nói hai đại sư tựa hồ trái nhau. Nhưng mà theo như Ngài Hán Sơn thì các ngài mọi lời nói tự hồi trái nhau, bởi vì mỗi vị có chỗ sở tôn riêng. Nghĩa là Ngài Thiên Thai thì có cái chỗ tôn trọng bộ Pháp Hoa, mà ngài Hiền Thủ thì đặc biệt bộ Hoa Nghiêm, rồi thì ngài Hiền Thủ là tổ kinh Hoa Nghiêm, mà ngài Thiên Thai thì là tổ kinh Pháp Hoa. Thế cho nên mỗi vị nó có cái chỗ sở đắc riêng, theo chỗ sở đắc của mình mà phê phán, cho nên cứ cho kinh của mình là hơn. Ngài Thiên Thai cho Pháp Hoa là thuần viên, bởi vì bộ kinh này thuần bàn về thật tướng. Như con trâu trắng, nó chỉ có một màu trắng không vết. Tam thừa đồng quy, năm tánh tề nhập, nghĩa là chi chi chăng nữa cũng chỉ có một cái tánh Phật ấy, là thật thôi. Thế cho nên bộ ngài Thiên Thai cho bộ Pháp Hoa thuần viên, vì bộ Pháp Hoa chỉ nói đến cái tánh Phật mà thôi.
Mà thầy năm tấn đây tức là nói cả loài người với lại ba thừa phải không thầy?
Năm tánh tề à.
Nhân thừa, thiên thừa, rồi tam thừa.
Nhân thừa, thiên thừa, phải không
thầy? Thế thì là tức là năm thứ rồi. Tức là trung quy cũng là năm thừa chứ gì?
Tam thừa đồng quy, năm tánh tề nhập thì năm tánh thì có phải là ngũ thừa không biết?
Thì thầy
hay là ngũ thú chúng sanh?
Thầy nghĩ thế thì ngũ thú đấy thôi. Năm tánh
thì...
nhưng mà đáng lẽ là cả thánh nữa chứ, đáng lẽ cả thánh nữa chứ, đâu có phải ở thế gian này chỉ có ngũ thú, còn các bậc thánh nữa.
Tại
thế cho nên mình phải lấy năm thừa là đúng. À mà năm thừa
ba thừa đồng quy là người nói về thánh rồi, còn năm thánh tề nhập có khi là năm thú.
Không phải, à tam thừa là thánh,
là
năm thú là phàm. Năm tánh là phàm, thế tức là cả thánh cả phàm, đúng rồi. Thế, cho nên một chỉ trở về có một cái tánh Phật thôi. Tự không chi không tận, lý không chi không triệt, nghĩa là thế nào nhỉ? Phần lý, phần sự đây là của cả Pháp giới đấy. Cái bộ kinh mình nói về cái tánh Phật. Mà cái tánh Phật thì tất cả thế gian này, cả cái pháp giới này, phần sự, phần lý có cái gì ra ngoài không?
Dạ không.
Thế cho nên lý không chi không triển.
Dạ.
Thế mà sự chăng nữa, muốn là con vi trùng nhỏ như con vi trùng, lớn như trái đất chăng nữa, chung quy cũng vẫn từ cái tánh mình mà ra.
Dạ.
Thế cho nên sự không chi không tận. Vì vậy, Ngài bảo bộ Pháp Hoa của Ngài rốt ráo là viên.
Dạ.
Ngài chia bộ, Ngài bảo bộ Hoa Nghiêm là biệt viên vì sao?
Vì có 42 ngôi, tức là nó có chia ra từng ngôi vị, từng ngôi một, thì gọi là biệt.
Ừ.
Nhưng mà viên là bởi vì cũng chỉ thẳng nhận cái chân.
42 ngôi đưa về cõi Phật,
dạ,
đưa về cảnh Phật.
Dạ.
Thế cho nên gọi là nương biệt mà tỏ viên. Thì Ngài chí giả, Ngài bảo bộ Hoa Nghiêm là nương biệt mà tỏ viên, còn bộ Pháp Hoa là chỉ nói đến cái tánh Phật thôi, cho nên bộ Pháp Hoa là viên, còn bộ Hoa Nghiêm ấy thì còn chia ra các ngôi, rồi từ các ngôi ấy mới trở về tu, trở về tánh Phật, cho nên Ngài gọi là biệt viên. Thế đây là lời Ngài Hán Sơn nhảy thêm: song Pháp Hoa chưa bàn tới cùng cực về viên dung biển quả. Trong bộ Pháp Hoa không có cái xứng tánh sự sự vô ngại. Thế cho nên đặt cái bộ Pháp Hoa vào địa vị độc tôn thì như thế là còn thiếu sót. Không phải chẳng còn, tức là vẫn có. Như thế là còn thiếu sót. Đây là sở dĩ mà có chỗ thiếu sót này là bởi vì Ngài Thiên Thai đích thân Ngài ngộ Pháp Hoa Tam Muội. Bởi vì chính Ngài vào được cái chỗ diệu của bộ Pháp Hoa, cho nên Ngài nâng bộ Pháp Hoa lên, và Ngài gọi bộ Pháp Hoa là thuần viên. Nhưng đây nói rằng như thế bộ Pháp Hoa chưa đủ, chưa bằng được bộ Hoa Nghiêm, ở cái chỗ rằng còn thiếu cái viên dung cùng cực về.